Chuyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Giuse Trần Văn Nhật lược dịch qua các dòng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trần Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Kỷ nguyên mới. Thế chiến thứ hai bùng nổ và Capio tuyên đoán nước Ý sẽ là quốc gia đầu tiên tìm giải pháp đình chiến. Ngài nói:
"Tôi không sợ cuộc chiến mà là hậu chiến."
Và rồi cuộc chiến gia tăng dữ dội, khiến ngài nhớ đến thế chiến thứ nhất, những hình ảnh đau thương khủng khiếp mà ngài đã thấy ở bệnh viện Naples, là nơi ngài phục vụ trước đây, dường như sống lại trong tâm trí mãnh liệt đến độ ngài phải chảy nước mắt. Một ngày kia, có tu sĩ thấy mắt ngài đỏ hoe.
"Tại sao cha khóc?"
"Làm sao tôi không khóc được? Khi thấy con người tìm cách giết hại lẫn nhau bằng mọi giá,
chiến tranh đã làm gián đoạn mọi sinh hoạt trong đời sống, và đương nhiên nó gián đoạn cả việc học của sinh viên y khoa Isidore Sacramento ở Genoa. Cuộc đời anh phải trải qua nhiều thử thách. Khi ở tuyến đầu trong trận chiến, anh trông thấy đồng đội gục ngã như sông ruộng. Khi thì bị thương nặng ở Tabriz, Phi Châu, sau cùng thì anh bị bắt và cảm được sự kinh hoàng của trại tập trung Đức Quốc sản. Dù đã trải qua tất cả những thảm cảnh ấy, khi giải ngũ và sau khi lập gia đình, anh vẫn bảo vệ và tuyên truyền cho chủ nghĩa vô thần. Qua một cơ hội gặp gỡ với Mario Cavalieri, người con tinh thần của cha Pio Sacramento, bây giờ là bác sĩ, nhìn thấy tấm ảnh lớn của cha Pio trên bàn giấy của Cavalier, và bỗng dưng bác sĩ Sacramento cảm thấy khô cứng họng như tắc nghẹn. Cavalier nhận thấy điều đó và kể cho bác sĩ Sacramento nghe về cha Pio. Chiều hôm ấy, bác sĩ Sacramento rời Gino đến Roma, và tối hôm ấy, ông nghe có tiếng trong lòng như ra lệnh và nhấn mạnh đến việc ông phải đến San Giovanni Rotondo. Không thể nào cũng được, khuya hôm ấy, ông đến Portia thật sớm, đến nỗi xe buýt chưa chạy, nên ông phải dùng xe taxi để tiếp tục cuộc hành trình đến San Giovanni Rotondo. Bác sĩ Sacramento bước vào nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn và tiến đến phòng áo, nơi có vài người đang chờ Chapio đến cử hành thánh lễ. Từ từ đám người càng đông hơn, và bóng dáng khập khiễng, cái ngòm của Chapio xuất hiện ở cửa. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Bác sĩ Sacramento lại cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn, và đột nhiên ông cảm thấy muốn khóc. Khi cha Pio đi ngang qua, các cháu dân quỳ xuống và cố ôm tay ngài. Nhưng bác sĩ Sacramento vẫn đứng sững ở một góc phòng như tê liệt. Ông tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây để làm gì? Ông đứng bất động ở đó trong suốt thánh lễ, mắt ông không rời khỏi cha Pio. Sau lễ, cha Pio đi về phòng áo, hai bên tường đầy nghẹt người đứng. Họ muốn cảm ơn ngài. Bác sĩ Sakaman Randa đi theo ngài, nhưng ông bị bối rối bởi dáng vẻ bên ngoài của cha Pio. Mệt mỏi về thể xác khiến mặt ngài tái nhợt và ủ rũ. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, ngài chở xe nghe tin tội, và sau cùng bác sĩ Sakaramanda cất bước. Ông quỳ xuống dưới chân cha Pio và xin ngài chúc lành cho một người thân đang bị đau. Cha Pio nhìn xuống ông với vẻ mặt giận dữ. Ngài nói cọc lóc.
Nó được chúc lành rồi.
Bác sĩ Sakaramanda cố gắng đứng dậy. Hình như ông vẫn có điều gì muốn nói. Đột nhiên, tiếng cha Pio bùng phát.
Này anh, hãy nói cho tôi biết về linh hồn anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao?
Bác sĩ Sakaman Rana miệng há hốc. Ông cố tránh ánh mắt sắc bén của cha Pio. Ông lẩm bẩm.
Thưa cha có, nếu không người ta không thể sống nổi.
Và mục đích của đời sống là gì?
Bác sĩ Sakaman Rana bối rối.
Để duy trì giống loài.
Mặt cha Pio đỏ bừng vì khó chịu.
Thật thảm hại.
Ngài nói gần như sấm vào tai ông ta.
Anh không thấy linh hồn anh sắp bị hủy hại sao?
Sau một vài giây, cha Pio trầm tĩnh lại và đặt tay lên miệng bác sĩ Sakaman Rana, nghiêng đầu về phía cửa để ra hiệu. Ngài nói thật khẽ.
Hãy ra khỏi đây.
Sự đụng chạm của bàn tay cha Pio làm cho bác sĩ Sakaman Rana bối rối. Khi ông hoàn hồn sau những lời giận dữ của cha Pio, ông cảm thấy như có động lực thúc đẩy ông phải trở lại gặp ngài. Chiều hôm ấy, ông theo một đám người vào phòng áo. Khi cha Pio nhìn thấy ông, thì cơn giận dữ của ngài lại bùng lên. Ngài không thể chịu nổi lâu hơn nữa. Ngài xông tới và nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Sakaman Rana đang lúng túng. Ngài quát.
Dân Giona, mặt anh bẩn quá mà không chịu rửa. Anh sống gần biển nhưng không biết rửa mặt.
Và sau khi hít một hơi dài, ngài nói tiếp, giọng nhỏ hơn một chút.
Một con tàu lớn nhưng không người điều khiển.
Một cách vô ý thức, bác sĩ Sakaman Rana đưa tay lên xoa mặt. Bối rối hơn bao giờ hết, ông quỳ xuống bên cạnh cha Pio. Ngài lại chỉ tay ra dấu cho ông đi ra ngoài. Càng bị cự tuyệt, ông càng cảm thấy gắn bó với vị linh mục. Càng khiếp tốn bao nhiêu thì cha Pio lại càng yêu thương ông bấy nhiêu. Ông muốn kêu lớn.
Thưa cha, cái băng giá trong tâm hồn con đã tan loãng. Xin cha tha tội cho con.
Nhưng ông biết, cha Pio không muốn nghe một lời nào nữa. Ông đi xa với sự tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn. Ông nghĩ, có lẽ ông sẽ trở lại đây một ngày nào đó, khi ngài trầm tĩnh hơn. Ông đi bộ ở cánh đồng kế cận tu viện. Đó là một buổi chiều mùa thu, trời hơi lạnh và đất đã đổi màu nâu. Khi đang đi, ông cảm thấy như có gì quấn quýt ở chân, và ngay lúc đó ông ngửi thấy mùi thơm của hoa tiên. Ông trở lại tu viện và gặp thầy Francis. Thầy an ủi và khuyên ông ở lại. Thầy còn dẫn ông đến phòng cha Pio. Thầy gõ cửa, và khi cánh cửa hé mở, làn hương thơm mùi hoa tiên xông ra.
Ông muốn gì?
Cha Pio hỏi một cách cọc lóc.
Đừng làm mất thì giờ của tôi. Hãy vào nhà thờ là nơi tôi giải tội.
Bác sĩ Sakaman Rana chố mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của cha Pio và quay bước. Trong tội giải tội, ông đã khóc và gục đầu vào bàn tay cha Pio. Về sau, ông kể cho thầy Francis biết.
Đó là giây phút đẹp nhất trong đời tôi.
Kim Lan ngăn tội được Cha Pio đọc cho ông từng chữ để ông lặp lại. Vì bác sĩ trẻ tuổi nói với ngài:
Thưa cha, con ao ước là sự thống hối tội lỗi của con, sự cứu rỗi linh hồn con sẽ làm cha nguôi ngoai phần nào.
Con nói gì vậy?
Cha Pio hỏi.
Con được tha tội là sự an ủi lớn lao cho cha rồi.
Tối hôm đó, bác sĩ Sotamen Sanda nằm vật ra giường vì mệt mỏi, nhưng sung sướng. Tuy nhiên, vài phút sau, ông nghe có tiếng đập lạ lùng và dữ dội vào bức tường phòng cũng như vào giường ông nằm. Ông chưa từng biết sợ là gì, dù ở tuyến đầu trong các cuộc chiến, và cũng đã giáp mặt tử thần khi ở trại tập trung Đức Quốc xã. Nhưng bây giờ, chân tay ông run lập cập như một đứa con nít. Ông kêu cầu đến cha Pio, và ngay lập tức căn phòng tràn ngập mùi thơm. Bác sĩ Sotamen Sanda vội đứng dậy, mặc quần áo và chạy đến tu viện. Cha Pio chứng nhận ông và xác nhận đó là những người lạ đến với ông. Trong khi ông vẫn còn run rẩy, ngài nói:
Con ơi, chúng ta không biết ở hỏa ngục đang xảy ra những gì, nhưng con đang nắm trong tay chiếc bánh ngọt ngào, và chung quanh con là những người đói.
Con phải làm gì?
Vì bác sĩ trẻ như này nhỉ?
Hãy chia chiếc bánh ấy cho những người đói. Như vậy là con phục vụ Thiên Chúa, và cha sẽ luôn ở với con.
Sự nghiêm trọng của khuôn mặt cha Pio dịu lại, và ngài mỉm cười một cách thân thiện. Bác sĩ Sotamen Sanda không còn run rẩy nữa, và nở một nụ cười đáp lễ. Ông ngoan ngoãn cảm ơn ngài trước khi lui bước. Cha Pio thường hay huấn dụ các người con thiêng liêng:
Hãy trở nên người công giáo tốt lành, nếu không cuộc đời con sẽ không có mục đích. Chỉ khi con sống gương mẫu thì mới có thể thay đổi được thế giới.
Một ông ở Vincini được quen với một người con thiêng liêng của cha Pio. Người này nói với ông là cha Pio nói ngài muốn đặt các con thiêng liêng của ngài trong túi áo và đem lên trời với ngài, nhưng nếu họ không sống xứng đáng, ngài sẽ vả vào mặt họ. Ông không hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Sau cùng, ông lấy hết can đảm đến gặp cha Pio. Ông nói:
Xin cha nhận con làm con thiêng liêng của cha.
Cha Pio hỏi:
Được, nhưng con không sợ sao?
Ông Mario Sanvico, một bác sĩ ở vùng Perugia, đến thăm cha Pio chỉ vì tò mò. Ông hy vọng được xem xét các vết thương của ngài. Khi đến tu viện, cha Pio nhìn đến ông và nói:
Con sẽ cộng tác với cha để xây cất một bệnh viện.
Bị tấn công bất thình lình, bác sĩ Sanvico không nói nên lời. Ông đăm đăm nhìn cha Pio, và ngài cũng nhìn ông một cách nghiêm nghị. Ông định nói một điều gì, nhưng lại thôi và mỉm cười. Ông thầm nghĩ, tại sao không? Cha Pio luôn ấp ủ giấc mơ xây cất một bệnh viện trong vùng. Trong tu viện, ngài luôn đề cập đến điều này, và khi đã đến lúc phải bắt tay vào việc, cha Pio tìm được người cộng tác đắc lực. Đó là bác sĩ Carlo Cisvadei. Bác sĩ Carlo Cisvadei là một y sĩ giàu có ở Gada, Nam Tư. Một ngày kia, hai vợ chồng ông định lái xe đến Bavaria, ở Konnerud, để thăm cô Teresa Newman, một thiếu nữ được tin dấu thánh. Họ từ Yada đến Stretti và tạm dừng chân ở Brisanoni. Tình cờ, họ gặp một phụ nữ nghèo, cả hai đứa con bị tê liệt vì viêm tủy sán. Họ cảm thấy thương tâm và ngạc nhiên khi nghe nói bà cũng có ý định đến Conneaut để gặp cô Teresa Newman. Khi ông ngỏ lời đưa gia đình bà lên xe để cùng đi với họ, thì bà cho biết bà đã gặp cha Pio, là người cũng được tin dấu thánh. Bỗng dưng, ông thay đổi ý định và nói với vợ.
Chúng ta đến San Giovanni Rotondo.
Không chậm trễ, họ trực chỉ San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Một năm sau, vào tháng Giêng, họ trở lại San Giovanni Rotondo. Cha Pio vui mừng được gặp lại họ. Ngài nói,
tôi muốn ông ở bên cạnh tôi. Hãy xây một căn nhà ở đây.
Bác sĩ Kích vào đây, không phản đối một tiếng. Ông ngưng ngay công việc ở Nam Tư và xây một căn nhà không xa tu viện là bao. Các người cộng tác với cha Pio thường đến bàn luận với ngài về chương trình xây cấp bệnh viện. Một chiều tối kia, bác sĩ Sanvico được chỉ định làm tổng thư ký, đến phòng của cha Pio và hỏi,
thưa cha muốn đặt tên bệnh viện là gì?
Cha Pio đã nghĩ đến điều này từ lâu, ngài trả lời ngay lập tức.
Nhà chữa trị người đau khổ.
Bác sĩ Sanvico lặp lại cái tên. Ông nói,
ồ, cái tên hay quá, làm sao cha có cái tên đó vậy?
Cha Pio mỉm cười.
Dễ thôi, tôi không thích cái chữ bệnh viện, vì nó gợi lên sự đau đớn, khổ sở và cô đơn. Nhưng chữ nhà nó lên bầu không khí gia đình, nó giúp bệnh nhân không cảm thấy bị cô lập và tin tưởng hơn. Con đồng ý không?
Bác sĩ Sanvico gật đầu.
Dĩ nhiên là đồng ý.
Tài chánh bắt đầu nhỏ vào quỹ xây cất từng đồng một. Rồi một ngày kia, cha Pio tuyên bố.
Chúng ta có 17.000 đồng lira, khoảng 30 đô la trong quỹ. Chúng ta có thể bắt đầu xây cất không? Tôi biết. Số tiền không bao nhiêu. Tôi không muốn bệnh viện này trở nên một căn nhà buồn thảm, chữa trị người đau yếu. Nhưng tôi muốn nó là một căn nhà lớn, cũng dùng để nghiên cứu nữa. Tôi muốn trong bệnh viện này, người ta không ngửi thấy mùi hôi. Đó là một nơi không có mùi thuốc hoặc mùi ether.
Mùi bệnh viện khiến ngài nhớ đến sự đau khổ của chính ngài, khi còn trong quân đội thời Thế chiến thứ nhất và phải nằm ở bệnh viện Naples. Bác sĩ Kirk Vaday được chỉ định là thủ quỹ cho chương trình xây cất bệnh viện, và đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Những người dân nghèo khổ trong vùng chẳng đóng góp được là bao. Giá trị đồng lira ngày càng mất giá, và phải tiến hành các chiến dịch gây quỹ. Vấn đề tài chánh tiếp tục quấy rầy vị bác sĩ. Một ngày kia, vì quá tuyệt vọng, ông đến với cha Pio và nói,
con sợ không có tiền để trả công thợ.
Cha Pio nghiêm chỉnh lắng nghe và gật đầu. Ngài nói,
con cầm lấy cái khăn tay ở trên bàn kia.
Trong đó có một ít tiền, và bác sĩ Kirk Vaday vừa đếm, vừa nở nụ cười trên môi. Cha Pio hỏi,
có đủ không?
Bác sĩ Kirk Vaday gật đầu và cười lớn.
Dạ, vừa đủ, thật không ngờ.
Mắt cha Pio như sáng lên.
Vậy chúng ta có thể tiếp tục được không?
Bác sĩ Kisvaday vỗ vai ngài.
Và chúng ta sẽ tiếp tục.
Trong nhật ký của bác sĩ Sanvico có ghi lại vào năm 1940.
Trong khoảng ngày 9 và 14 tháng Giêng, tôi không nhớ rõ lúc ấy trời mưa hay tuyết. Không nhiều người lưu tâm đến ước mơ của vị tu sĩ. Vị linh mục Capuchin này ao ước được chăm sóc linh hồn cũng như thân xác của con người. Gargano là một thế giới kỳ lạ. Nó tách biệt khỏi những biến cố lớn của thế giới về phương diện địa lý. Trong quá khứ, những người đau ốm trong vùng thường xuống đồng bằng để chữa trị. Nhưng vị linh mục này lại muốn giúp đỡ không chỉ những người ở Gargano. Người ta đến từ khắp nơi trên nước Ý và từ các quốc gia khác. Người ta không còn tin tưởng ở khoa học của loài người. Họ trở về với Thiên Chúa, xin Ngài chữa trị họ, hoặc giúp họ chấp nhận sự đau khổ một cách bình an. Họ đến, cầu nguyện, khóc lóc và ra về với chút hy vọng.
Giaffio, có người cộng tác thứ ba, là bác sĩ William Sanguinetti, người trông coi việc xây cất bệnh viện và trở nên giám đốc của dự án này. Giaffio đặc biệt quý mến bác sĩ Guinetti và coi ông như một người em. Vị bác sĩ và vợ ông, Emilia, trước đây sống ở phía bắc nước Ý, trong một cộng đồng nhỏ bé, Parma, thuộc tỉnh Boro, San Lorenzo. Ông hành nghề bác sĩ ở đây và rất phát đạt. Qua bạn bè, vợ ông được biết Giaffio được in dấu thánh như Thánh Francisco và nổi tiếng là người có khả năng kỳ lạ, cũng như có những lời khuyên bảo khôn ngoan. Vì bà Sanguinetti bối rối về một vấn đề riêng tư, nên bà quyết định đến gặp Giaffio và yêu cầu chồng cùng đi theo. Vào lúc đó, ông là người chống đối các tu sĩ, nhưng đồng ý đi theo vợ. Là một bác sĩ, dù sao đi nữa, ông cũng muốn biết chắc về các sự kiện. Khi đến San Giovanni Rotondo, họ tìm cách đến ngay tu viện, nhưng bị một thầy xua đuổi một cách thẳng thừng và bảo ngày mai hãy đến. Sáng hôm sau, họ gặp cha Tio và ngài bảo họ đợi. Cả hai được cho biết là họ có thể xưng tội vào sáng hôm sau. Bà Sanguinetti đã xưng tội và vui vẻ biết rằng chồng bà cũng quyết định xưng tội vào chiều hôm ấy. Khi xưng tội với cha Theo, ông cảm thấy vị tu sĩ này như một người anh hơn là một quan tòa. Do đó, ông hứa sẽ quên đi quá khứ để sống như một con người mới. Sau đó cùng ngày, cha Theo nói chuyện với hai vợ chồng ông và họ quá cảm kích trước sự ân cần và đơn sơ của ngài, nên cả hai hứa sẽ đến thăm ngài. Kết quả là hàng năm, bác sĩ Sanguinetti đã đến San Giovanni Rotondo để nghỉ hè vài ngày và để được gần Giaffio. Trong những lần thăm viếng ấy, Giaffio đã yêu cầu ông đến làm việc với ngài. Bác sĩ Sanguinetti còn nhớ, lần đầu tiên gặp gỡ các cộng tác viên, Giaffio, bác sĩ Kisvaday và bác sĩ Sanvico. Đó là một buổi tối lạnh và ẩm ướt trong tháng Giêng, khi họ quy tụ trong căn phòng nhỏ bé của Giaffio. Trong cuộc đối thoại, hiển nhiên trong đầu Giaffio chỉ thấy sự đau khổ của nhân loại. Ngài nói với họ,
trong mỗi một người nghèo khổ là chính Chúa Giêsu đang chờ đợi. Trong mỗi một người đau yếu và nghèo nàn có Chúa Giêsu hiện diện gấp bội. chúng ta phải làm một cái gì đó cho người đau yếu. Chúng ta phải xây một bệnh viện.
Ngài thò tay vào túi và lôi ra một đồng tiền vàng đã được tặng cho ngài vì việc từ thiện của ngài. Trao đồng tiền cho các bác sĩ, ngài nói:
"Tôi muốn trao cho các ông tặng vật đầu tiên cho quỹ xây cất. Đó là viên đá đầu tiên cho một bệnh viện lớn mà chúng ta sẽ xây cất ở đây."
Cả ba ông nhìn nhau hết sức kinh ngạc.
"Nhưng thưa cha," bác sĩ Sanguinetti nói, "bây giờ không phải lúc thuận tiện. Chiến tranh đang xảy ra với những mây mù bao phủ và đe dọa nước Ý. Chắc chắn điều đó không thể thực hiện được."
Nhưng cha Pio đã trấn an các ông và đảm bảo các ông rằng hiện giờ không có gì thực hiện được. Tuy nhiên, ngài cảm thấy việc gây quỹ phải thực hiện càng sớm càng tốt. Ngài không dễ bỏ qua vấn đề. Khi mùa xuân đến, cha Pio và ba vị bác sĩ đồng ý phát động chiến dịch gây quỹ trên toàn nước Ý, cũng như ở ngoại quốc, dựa trên lời Kinh Thánh: "Ai thương xót người nghèo là cho Thiên Chúa vay mượn." Lời thỉnh cầu của họ đã được đáp ứng một cách rộng lượng. Sau đó, một ủy ban hành chánh được thành lập, gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thủ quỹ và 8 cố vấn, kể cả một thị trưởng, một kỹ sư, một bác sĩ, một chủ ngân hàng và một luật sư. Ủy ban này làm việc với số lương tượng trưng là $1 cho một năm. Dù các giám đốc vượt qua được trở ngại về xây cất, họ vẫn phải đối phó với vấn đề gây quỹ. Bất cứ khi nào không có tiền mua vật liệu hay trả công thợ, việc xây cất lại đình hoãn. Bác sĩ Kisvade, thủ quỹ của dự án, thật lo âu, dù rằng sự quyên góp đã được các bà nội trợ gõ cửa từng nhà trên toàn nước Ý và nhiều nước Âu Châu, số tiền thu được không bao nhiêu. Một ngày kia, trong bữa ăn, cha Pio nói với các linh mục:
"Sẽ có tiền."
Mọi người nhìn ngài nghi ngờ, và có người nói:
"Dù không có tiền, thì ít nhất ngài cũng đã thử."
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tặng lên phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát chiên, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc âm tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nơi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung kiên.
xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, từng ngày thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Trần gian bao khó nguy ngập tràn, từng ngày thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Vì đời con tất cả.